Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là những điều ước nguyện. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nếu nói với một con người ở thế gian thì những ước muốn của chúng ta trong cuộc sống là người con trai ấy, thì muốn cho mình là có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng. Còn nếu là người con gái đó thì ước muốn cho mình có được một ông chồng đẹp trai, học giỏi, có một cái nghề vững chãi để mà mình khoe khoang với bạn bè. Còn nếu nói với cha mẹ thì cũng vậy, muốn cho con của mình nên danh nên phận. Đó là những ước nguyện của con người trần tục, khác hẳn với những điều ước nguyện của thế gian. Người Phật tử chúng ta có những ước nguyện rất là khiêm tốn, muốn rằng là tâm của chúng ta luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn an lạc, và cuộc đời luôn luôn sống với nhau trong tình huynh đệ. Làm thế nào đó để cho tâm lành an tịnh, sống đời an vui. Đó cũng là cái lý do mà tại sao mỗi lần làm lễ đó, quý thầy cũng cứ nói lên cái ước nguyện của mình. Mong muốn đó là muốn cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Kính thưa đại chúng, do vậy mà ai có khuynh hướng tìm về với nơi yên tình để trưởng dưỡng tâm tư cho càng ngày càng thêm tươi mát, thì họ có khuynh hướng tìm về với đạo. Là người Phật tử đại thừa trong truyền thống kính Phật, lễ Phật và thờ Phật, chúng ta tìm đến chùa, chúng ta học đạo. Và sau đó ít nhất trong gia đình chúng ta cũng có thờ Phật, có thể là Đức Thích Ca Mâu Ni, có thể là Đức Mẹ Hiền, Quán Thế Âm. Khi mà chúng ta thờ Phật và kính Phật như vậy, thì đương nhiên ở trên bàn Phật, chúng ta không thể thiếu những phẩm vật mà chúng ta dâng cúng lên chư Phật trong mười phương. Đó là bông, trái cây, nhang, đèn. Nếu như hiểu thông thường thì chúng ta cho đó là những phẩm vật dâng cúng lên chư Bồ Tát, chư Phật, chư Thiên Long Bát Bộ, chư vị thiện thần, cầu nguyện cho các ngài chứng minh cái lòng thành của mình, đồng thời gia hộ cho chúng ta có cuộc sống tươi mát và hạnh phúc. Tất cả những sự dâng cúng đó đều phát xuất từ lòng thành kính của người đệ tử thuần thành. Tuy nhiên, bên cạnh sự hiểu biết qua ý nghĩa thông thường đó, chúng ta còn được hiểu là những phẩm vật hiện thực có tính cách trợ giúp, nhắc nhở chúng ta trong việc thờ phụng, tu học. Tại vì Phật giáo, chúng ta không nên hiểu đơn thuần đó là một tôn giáo. Mà bên cạnh Đạo Phật là một tôn giáo, chúng ta còn coi đó là một nền giáo dục hết sức là vững chãi. Kính thưa đại chúng, do vậy những phẩm vật mà chúng ta dâng cúng đó đều có những sự tiêu biểu và những ý nghĩa, và đồng thời cũng là một khích lệ đáng để nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu học. Chẳng hạn như quý vị thấy, chúng ta dâng cúng những chung nước. Chung nước trong đó là tượng trưng cho giáo lý. Nước tượng trưng cho sự thanh tịnh của tâm trí mà chúng ta cần phải đạt được. Nhìn vào nước cúng Phật là chúng ta tự hẹn với lòng. Chúng ta không để cho mình bị ô nhiễm bởi tham sân si kiêu mạn. Nước trong chung yên tịnh, không một chút gợn sóng giống như ở đại dương, nhưng ngầm nhắc nhở cho chúng ta hãy giao tiếp với tất cả mọi người và sự vật một cách bình đẳng và với tâm bình đẳng, không phân biệt. Đến với người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, chúng ta đều coi như nhau. Không vì giàu mà mình tỏ thái độ vồn vã, nâng bợ. Không vì nghèo mà mình có thái độ lãnh nhạt, khinh thường. Kính thưa đại chúng, chúng ta làm được như vậy là chúng ta thể hiện tâm bình đẳng không phân biệt đối với mọi người và mọi loài. Nước trong và phản lạng phản chiếu rõ ràng mọi sự mọi vật, cũng giống như tâm của chúng ta thanh tịnh và an tĩnh. Thành ra vì vậy chúng ta sẽ trông thấy mọi sự mọi vật rõ ràng ở chung quanh chúng ta. Do vậy mà mọi sự mọi vật ở chung quanh chúng ta, tất cả từ một vật lớn nhất tới đến một vật nhỏ nhất, tất cả đều có ý nghĩa trong cuộc sống tu học. Còn nói về những bông hoa và trái cây trên bàn thờ, chúng ta phải hiểu rằng tất cả những lễ vật đó không phải chúng ta dâng cúng vì để cầu cạnh sự ban phước giáng ân, mà ở nơi đó chúng ta thấy có một sự ẩn hiện nhân và quả rõ ràng. Hoa là tiêu biểu cho nhân, trái cây là tiêu biểu cho quả, ngầm nhắc nhở chúng ta rằng mỗi hành vi do thân, miệng và ý của chúng ta đều là những nguyên nhân. Có thể chúng ta sẽ tạo nên những phước báo tốt đẹp, mà cũng có thể chúng ta sẽ tạo nên những tai họa. Đặc biệt là chúng ta còn thấy việc tôn trí. Nếu chúng ta thờ hai bịch bông, hai dĩa trái cây thì đương nhiên là không có vấn đề để mà chúng ta phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thờ một bình bông và một dĩa trái cây, chúng ta luôn luôn thấy bình bông lúc nào cũng ở bên đông và dĩa trái cây lúc nào cũng ở bên tây. Bình bông ở bên đông tượng trưng chúng ta đã và đang sống trong cuộc đời này, tức là Đông Độ, là nơi mà chúng ta cần phải gieo, cần phải tạo nhiều cái nghiệp hoặc là nhiều phước. Nếu là tạo phước thì chúng ta có được kết quả tốt, và nếu là chúng ta tạo nghiệp thì đương nhiên là chúng ta nhận quả xấu. Nơi cõi đời này là đống đồ chúng ta tạo nhân, và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặt hái kết quả. Lẽ tự nhiên kết quả này muốn nói là chúng ta tu tập ở cõi đông độ này, một ngày nào đó chúng ta công thành quả mãn, được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là kết quả ở bên Tây. Như vậy chắc hẳn đại chúng sẽ cảm thấy việc thờ phượng của mình nó đều có một cái ý nghĩa rõ ràng. Còn nói về chúng ta cúng đèn hay là nến trên bàn thờ là tượng trưng cho sự sáng suốt và trí tuệ. Sự sáng suốt và trí tuệ đó xua tan bóng tối của vô minh, của tham vọng, của ích kỷ. Như vậy, một khi mà chúng ta thấy ánh nến lung linh, chúng ta thờ cúng lên chư Phật, như là chúng ta đốt ngọn đèn trí tuệ của chính mình. Nhưng ngầm nhắc nhở cho chúng ta rằng luôn luôn lúc nào cũng phải có một cái nhìn sáng suốt để chúng ta quyết định mọi sự mọi vật. Còn nha, chúng ta dâng cúng là muốn nói đến một sự trì giới nghiêm túc của chúng ta, thiền định và một sự hiến thân vì lợi ích cho người khác. Như vậy nếu một lúc nào đó tâm của chúng ta không yên tĩnh, chúng ta dao động, chúng ta thắp nén nhang lên, gợi cho chúng ta như có một cái gì đó ẩn hiện của một sự yên tĩnh. Quý vị cũng không có ngạc nhiên khi mà mỗi lần cúng Phật, cứ nghe các thầy đọc là giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát, tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nén hương đó là nói lên một sự thanh tịnh, trì giới thiền định, là một sự hiến thân vì lợi ích cho người khác. Còn nói về vấn đề tụng niệm, tụng kinh niệm Phật giúp cho chúng ta tránh được những phiền não và hóa giải được những cái sự rung động xấu của tạp niệm. Như chúng ta đã biết, chư Phật do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Bồ Tát do thề nguyện mà nên. Và trong số chư Bồ Tát, chúng ta thường nghe nhắc nhở đến Đức Bồ Tát Quán Thế Âm rất là nhiều. Và riêng về Đức Quán Thế Âm, với tâm đại bi, với niềm ước muốn to lớn của Ngài, Ngài đã trở thành một vị Bồ Tát vĩ đại và được nhiều người nhắc nhở. Thành ra vì vậy cũng có bài tán để mà tán dương Đức Quán Thế Âm. Chẳng hạn như mỗi khi mà tụng kinh, chúng ta thường xưng tụng bài tán: Trí huệ hoằng thâm đại biến tài, đoạn cơ ba thường tuyệt trần, tượng quang thước phá thiên sanh bình, cam lộ năng trừ vàng kiếp mê tai. Thế liễu ê, Phật khai kiếm thế giới, hồng liên giáng xuất qua lâu, đại ngã kiếm khể thủ, phần hương tăng nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang. Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang. Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị thấy đó là cái bài xưng tán của Đức Quán Thế Âm, có nghĩa là trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai, thúy liễu phất khai muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều đó muốn nói lên rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài vào đời bằng một trí tuệ hết sức là thanh tịnh. Thành ra vì vậy mà trong cuộc đời dù có chao đảo nhưng mà ngài vẫn cứ đứng yên. Với cái tâm nguyện đó cho nên từng cánh tay phẩy lên, từng giọt nước cam lồ rớt xuống là có thể chữa lành được cơn khổ bệnh của thế gian. Và từng mỗi nhành liễu phất bay như vậy, cứ muôn muôn vàng vạn trùng trùng điệp điệp thế giới xuất hiện. Trong đó có những đóa sen hồng. Mỗi đóa sen hồng hé nở là vạn lâu đài cũng xuất hiện. Bây giờ chúng ta là có người phạm tục, chỉ có cúi đầu để mà ca ngợi, để dâng hương, để mà cung thỉnh ngài. Xin nguyện ngài từ bi ứng hiện khi mà chúng ta gặp những tai nạn, gặp những cái chướng ngại, kêu tới tên ngài là ngài hiện ngay. Ý nghĩa trọn vẹn sâu sắc là như vậy. Và thông thường chúng ta thấy những bài tán dương này được xưng tán trước khi chúng ta hành trì một thời cầu nguyện. Chúng ta xưng tán một vị Bồ Tát lớn nổi tiếng, cũng chính là chúng ta phát nguyện thành tựu những mục tiêu của mình. Bởi vì tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát khi bắt đầu tu cũng đều phát nguyện. Như vậy bây giờ trong đại chúng này có ai dám phát nguyện không? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay lớn, chúng ta thành tựu lớn. Nguyện nhỏ, chúng ta thành tựu nguyện nhỏ. Nhưng mà ít ra chúng ta là người Phật tử Đại Thừa, chúng ta phải có một niềm, một sự ước muốn. Dù cho là ước muốn khiêm tốn đó, nhưng mà đương nhiên khi chúng ta có cái nguyện vọng là chúng ta cũng thành tựu. Niềm ước muốn đó nó chỉ cho hướng đi của chúng ta. Tu mà chúng ta không có cái ước nguyện, nó chẳng khác nào giống như thuyền mà không lái. Thuyền mà không lái thì bền bồng trên biển cả đại dương, không biết nơi nào là bờ bến của mình sẽ vào. Chúng ta là Phật tử không có ước muốn, cuộc đời chúng ta cũng cứ long bong, rong ruổi chạy nay chỗ này mai chỗ khác. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay dù cho chúng ta có ước nguyện điều gì đi nữa thì ước nguyện đó cũng không thể nào cao hơn những ước nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không dám nói lên những cái ước muốn của mình. chúng ta có thể mượn những điều ước muốn của chư Bồ Tát, chư Phật làm ước muốn của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta dù cho ước muốn như thế nào đi nữa cũng không thể nào qua những lời ước muốn của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng ta phát nguyện theo thứ tự như trên là bởi vì khi mà chúng ta muốn đạt được giác ngộ vô thượng thì chúng ta cần phải quán thông tất cả các pháp môn. Và trước khi chúng ta quán thông tất cả các pháp môn thì chúng ta cần phải đoạn trừ mọi phiền não. Và trước khi giải trừ mọi phiền não thì chúng ta cần phải thề nguyện giúp đỡ chúng sanh. Đó chính là lý do mà chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chúng ta biết là trong cuộc đời này chúng sanh mỗi người mỗi kiểu, mỗi tánh, mỗi tật, mỗi bệnh khác nhau. Không dễ gì chúng ta nói họ nghe. Nhưng mà chúng ta phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có nghĩa là chúng ta vì cuộc đời mà chúng ta không cần biết chuyện khó đến đâu. Dù cho khó đến đâu đi nữa chúng ta cũng phải dấn thân làm. Thành vì vậy, muốn đến với chúng sanh ở trong cuộc đời, cái kế tiếp là chúng ta phải dẹp trừ cái ngã của mình, không còn buồn phiền. Nếu mà đến với một chúng sanh nào đó họ cảm ơn mình, họ theo học với mình thì mình cũng cảm ơn. Mà nếu họ có chửi lại mình thì mình cũng vẫn Di Đà Phật. Mình không có quyền từ chối, chạy trốn. Chạy trốn là một hành động hết sức là yếu hèn, không nói lên được tính tu học của chúng ta. Có một ông cụ từ năm 75 ông định cư ở Mỹ. Khi mà người Việt Nam tới định cư, ông hết lòng giúp đỡ. Phước của ông tạo, nhưng mà ông là không được hưởng quả. Bù lại á, ông cứ bị chửi, chửi từ đầu cho đến cuối. Có nhiều người còn nói với ông, nói rằng là ông làm chi mà cho khổ, không có công ơn gì cả mà ông bị chửi tối ngày, mà ông cứ tiếp tục làm chi. Ông chỉ mỉm cười thôi. Một ngày nọ có một gia đình đến, nói là tôi tới tạ ơn ông, cảm ơn ông đã giúp cho gia đình tôi qua những cái cơn khó khăn. Cụ này nói sao quý vị biết không? Xin tha đừng chửi là phước lắm rồi. Mong mỏi của ông là ông muốn gì hết, chỉ xin được tha đừng chửi là tốt rồi, không cần cảm ơn. Đối với người Phật tử chúng ta cũng vậy. Có lẽ chúng ta cũng nên học cái tinh thần đó. Chúng ta phải có một cái ước muốn và theo thứ tự. Bởi vì khi mà chúng ta đạt được vô thượng thì chúng ta cần phải quán thông tất cả các pháp môn. Cứ theo thứ tự như vậy mà chúng ta thực hiện. Một khi mà chúng ta thực hiện giống như vậy, cho dù chúng ta là có người phàm tục nhưng mà chúng ta đã trở thành một vị Bồ Tát ở trong nhân gian. Khi mà chúng ta thực hiện xong bốn lời thề nguyện sâu xa và rộng lớn này thì chúng ta không muốn thành danh, nó vẫn cứ thành danh như thường, nó vẫn thành tựu đạo quả. Như vậy chúng ta thấy giữa phàm phu và thánh nhân nó sẽ có một cái sự cách biệt. Bây giờ chúng ta noi theo chí nguyện to lớn của chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta phát khởi những lời ước nguyện khiêm tốn để chúng ta lập hạnh, chúng ta tu thân. Tuy nhiên nhìn kỹ thì bằng cách nào đi nữa, những điều ước muốn của chúng ta đó nó cũng không qua những điều ước muốn của chư Phật. Thành ra vì vậy, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta mượn ý của chư Bồ Tát, chư Phật để sử dụng, sửa đổi tư tưởng và ý kiến của chúng ta phù hợp với những điều ước muốn của chư Phật. Như vậy cũng là tạm được rồi. Và cứ như thế chúng ta thực tập từng ước nguyện một. Nghĩa là lời nguyện thứ nhì là phù hợp với lời nguyện thứ nhất của chư Phật và Bồ Tát. Tại vì thật sự nếu chúng ta không chấm dứt những buồn phiền, những khổ đau, thì chúng ta không thể nào cứu độ chúng sanh. Chỉ khi nào mà chúng ta đoạn lìa được tất cả mọi phiền não, thì chúng ta mới có thể vượt qua được tất cả mọi chướng ngại, và chúng ta mới có thể giải trừ được những nghiệp chướng cho chúng sanh. Sau khi chúng ta giải trừ được phiền não, chúng ta có thể học những pháp môn khác nhau. Tại vì bằng một pháp môn nào đó, đương nhiên chúng ta khó có thể thỏa mãn được với chúng sanh. Chúng ta biết chín người đã mười ý rồi. Người thích pháp môn tịnh độ, người thích pháp môn thiền, người thì thích pháp môn mật tông. Thành ra chúng ta phải biết nhiều pháp môn để mà thỏa mãn những tâm tư nguyện vọng của chúng sanh. Thành ra vì vậy, bất cứ một pháp môn nào nữa, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua. Kính thưa đại chúng, chúng ta không bỏ bất cứ một pháp môn nào. Chúng ta phải rèn luyện để cho có những đức hạnh, phải có trí tuệ, sự thông minh. Tại vì chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều loại sinh linh khác nhau. Nếu muốn đạt được chân trí huệ và biện tài vô ngại thì chúng ta cần phải thông tạo một số pháp môn. Nếu nói như vậy thì chúng ta đừng coi trọng pháp môn nào, mà chúng ta cũng đừng khinh thường bất cứ một pháp môn nào. Kế tiếp là nếu chúng ta không thể thành được đạo quả thì chúng ta không thể tiếp độ chúng sanh, mà chỉ có thể giúp được những sinh linh thuộc trình độ thấp hơn trình độ của chúng ta. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt được trạng thái giác ngộ viên mãn của một vị Phật thì chúng ta mới có khả năng giúp đỡ được tất cả những chúng sanh khác. Như vậy lời ước nguyện thứ nhất là mục tiêu của chúng ta, còn lời ước nguyện thứ hai, thứ ba và thứ tư là phương tiện giúp chúng ta thành tựu lời ước nguyện thứ nhất. Nếu mà chúng ta phát nguyện mà chúng ta không thực hiện những điều mà chúng ta ước nguyện thì cũng vô ích, giống như người ăn bánh vẽ thì không bao giờ no được. Vì vậy mà việc phát nguyện và việc thực hành bổ túc cho nhau. Nếu chúng ta có phát nguyện mà không thực hành thì không thành tựu. Nếu chúng ta thực hành mà không phát nguyện thì giống như chúng ta đem muối bỏ biển thôi. Thành ra vì vậy chúng ta phát nguyện và chúng ta phải thực hành và phát nguyện luôn luôn đi đôi với nhau. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta phát nguyện thành Phật và cũng tinh tấn tu tập không thoái chuyển thì chúng ta sẽ đạt được niềm vui trong chánh đạo. Trong vô số kiếp trước, có thể nói rằng chúng ta đã tích lũy nhiều nghiệp xấu. Ngày nay, chư Bồ Tát thị hiện ở trong cuộc đời này. Chư Phật đã từng dạy chúng ta cách đoạn trừ những thói hư tật xấu, giải trừ những tập khí đã thành hình trong con người chúng ta qua nhiều kiếp, là việc làm hết sức là khó khăn. Nhưng chúng ta cũng cần phải làm cho được việc này. Bởi vì nếu mà chúng ta không giải trừ được những tập khí xấu của chúng ta thì chúng ta khó có thể thành tựu đạo nghiệp. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta đã có tâm nguyện là cứu độ chúng sanh thì trước tiên chúng ta phải tu chỉnh con người của mình. Có nghĩa là chúng ta phải chịu để người khác huấn luyện mình, đặt mình dưới sự huấn luyện của người ta, để mai kia mốt nọ mình mới có thể huấn luyện người khác lại. Bây giờ chúng ta chưa có được sự huấn luyện mà chúng ta đã muốn làm thầy, chúng ta đã muốn làm lãnh đạo, mai kia mốt nọ chúng ta biết cái gì để mà chúng ta huấn luyện lại người khác, chúng ta biết được bao nhiêu để mà chúng ta dạy cho chúng sanh. Cho nên có thể trong lúc này chịu dứt sự huấn luyện, đương nhiên là nhục nhã cũng có, tự ái cũng có, đau khổ cũng có, mọi thứ ê chề. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta không chịu nhục để cho người ta huấn luyện, ngày hôm nay nếu mà chúng ta không dẹp đi tự ái để mà mình học đạo thì chúng ta không thành được. Do vậy mà chúng ta có thể hiểu, muốn có một tác phẩm đẹp, một người nghệ sĩ kia đó phải tốn nhiều công phu, moi móc đục đẽo, sửa tới sửa lui mới thành được một tác phẩm đẹp, chứ không phải tự nhiên mà nó đẹp. Con người chúng ta cũng vậy, muốn thành danh trong cuộc đời là chúng ta phải học, học quên ăn quên ngủ, chứ không phải cứ ăn rồi ngủ rồi để mai kia sẽ thành ông luật sư, ông bác sĩ. Quý vị thấy có chuyện đó không? Không có một người nào mà ăn rồi ngủ để rồi cuối cùng là ra thành ông bác sĩ. Có thể nói rằng với cái sự tinh cần của chúng ta có thể đoạn trừ được nghiệp xấu, nhưng mà chúng ta phải đặt mình để cho người ta sửa mình, giải trừ những tập khí đã hình thành qua nhiều kiếp là một việc cần nên làm. Khi mà tánh hư tật xấu chúng ta dẹp bỏ được, việc tu học của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Chúng ta có thể thành tựu đại nguyện của mình, đi tới Tây Phương Tịnh Độ, và từ đó chúng ta có thể giúp đỡ chúng sanh. Kính thưa đại chúng, có người hỏi như thế này: làm sao chúng ta có thể tin chắc là chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Tịnh Độ? Kính thưa đại chúng, là người học Phật dễ hiểu thôi. Trước hết là tự chúng ta phải có một sự tự tin nơi chúng ta, là chúng ta sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ngay trong kiếp này hay không phải trong kiếp này. Đó là vấn đề do chính chúng ta, mà đây cũng là vấn đề mấu chốt hết sức là quan trọng. Bởi vì muốn đạt được vãng sanh Tịnh Độ, một phần phải do chúng ta quyết định. Bằng cái kiểu mà chúng ta tà tà thì chắc chắn là không xong. Muốn về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta phải tin cần, và lẽ tất nhiên chúng ta phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin và ý nguyện của chúng ta không lay chuyển. Thứ hai là chúng ta buông bỏ ái dục. Niềm tin thì rất có thể là trong mỗi người chúng ta ai cũng có, có điều là yếu với mạnh thôi. Còn về ý nguyện, ai dám tự hào là ý nguyện của mình không lay chuyển? Đưa tay coi. À, thì quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Phải có một ý chí sắt đá là ý nguyện của mình không lay chuyển. Việc tu học của chúng ta nó đòi hỏi chúng ta nhiều công nhiều sức, có thể hy sinh một cái gì đó trong cuộc đời của chúng ta để mà chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Mà chúng ta đã có một ý nguyện như vậy rồi đó thì không có một cái mãnh lực nào có thể làm cho chúng ta thay đổi lập trường. Bằng vào một ý nguyện không kiên cố Nay chúng ta nghĩ như thế này, mai chúng ta nghĩ như thế khác. Rồi thì cuộc đời mình lình bình lòng bồng như chiếc thuyền đang trôi dạt, đủ bến đủ bờ. Thứ hai là chúng ta phải buông bỏ ái dục. Ái dục là nghiệp trần, là nguyên nhân của đau khổ. Phải ý thức để mà chúng ta bỏ. Bởi cả ái dục sóng gió nghìn trùng, nếu chúng ta không khéo bị chết chìm ở trong bể ái dục, chúng ta sẽ không thể đến được Tây phương tịnh độ nếu không đủ hai điều kiện này. Hiện tại chúng ta còn bám giữ một cái gì đó, chúng ta cần phải tìm cho ra những điều chấp thủ của mình. Nếu không biết mình còn chấp thủ cái gì, thì dù chúng ta có được tái sinh trong cõi trời cao nhất và được sống ở đó 80.000 đại kiếp, chúng ta cũng vẫn còn kẹt trong sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó là chúng ta phải tìm ra những điều mà chúng ta đang chấp thủ, chúng ta phải buông bỏ nó. Chẳng hạn như là chúng ta buông bỏ tất cả mọi nắm giữ của mình, buông bỏ mọi ý tưởng về được và mất, lợi và hại. Sở dĩ mà chúng ta phải buông bỏ được và mất, lợi và hại, tại vì nếu mà mình mất thì mình đâm ra mình đau khổ, mình buồn phiền. Nếu mà người ta được á thì mình khởi lên cái niềm ganh tị, oán hận. Nếu được lợi thì chúng ta khởi lòng tham. Mà nếu không được lợi thì chúng ta dễ khởi lòng sân. Cho nên chúng ta phải buông bỏ mọi ý niệm được, mất, lợi, hại. Buông bỏ mọi vọng niệm phân biệt là ai đi nữa, chúng ta cũng không nên phân biệt. Phân biệt để làm gì, rồi cuối cùng dắt tới một hố chia rẽ giữa mình và người. Phân biệt để làm gì, rồi cuối cùng dắt tới tình trạng sâu sát lẫn nhau do vì phân biệt. Chúng ta cũng cần phải buông bỏ những cái sự suy nghĩ về lối cư xử của người khác đối với mình. Người ta có một thái độ trịch thượng, khó chịu, mình cứ giả lơ nhưng mình không thấy. Nghe người ta soi mói, người ta chăm chỉ mình, cứ coi như điếc, mình không nghe. Không nghe, không thấy gì hết. Như vậy khỏe quá. Như vậy ai có cư xử với mình như thế nào cũng được. Thành ra người ta thường nói rằng là hơi sức nào mà nói với người say. Nói với cái người mà say rượu, quý vị nghĩ là họ tin mình không? Không bao giờ tin. Rồi chúng ta mà giận với cái người đuôi mà chúng ta hái cho nó rớt trồng ra ngoài, người đuôi họ cũng không thèm nói gì nữa. Tại vì họ thấy mình hái đâu mà họ nói. Cho nên người ta nói với người say cũng giống như hái cái người đuôi. Mình nói với những người này, mình hay với những người này là chỉ lỗ thiệt thòi thôi. Chúng ta đừng thèm nghĩ tới lối cư xử của họ. Buông bỏ những ý nghĩ về người mắc nợ mình và những người mình chịu ơn. Tại vì khi mà chúng ta chịu ơn với người ta, chúng ta phải muốn trả cho được thì người ta chửi ngay. Vội vã trả ơn là đổ bội bạc. Nhưng mà rồi đó, mình nghĩ là cái người kia còn mắc nợ của mình á, mình cứ hầm mình đòi trả hoài. Ai mà chưa có cái thái độ gì tốt đối với mình, người ta mình chửi cái đồ ăn cháo đá bát. Rồi rốt cuộc rồi mình cũng không yên. Cho nên á, mình có mắc nợ với người ta thì mình phải làm cái cách nào. Mà người ta mắc nợ với mình cũng phải làm cách nào. Nhưng mà cách tốt nhất á, là mình đừng coi là ân lại oán là được rồi. Mình coi mọi sự, mọi việc, sự ra ân giống như là cái đôi dép bỏ. cần đi mình đi, không cần đi mình vất thôi, để cho nó không có cái ân với cái thù. Có ân thù rồi mình còn nghĩ là phải đền, phải đáp, phải trả. Sống sao đừng hổ thẹn với con người của mình là đủ rồi. Chúng ta phải buông bỏ mọi xả ly, mọi việc với tâm trí thanh tịnh. Buông bỏ mà đừng đau khổ mới được nha. Đừng có buông bỏ mà nói tại người kia xúi tôi bỏ chứ tôi đâu có buông bỏ đâu. Như vậy là mình còn đau khổ phải không? Mình phải buông bỏ với tâm thanh tịnh, không ai xúi mình, tự nguyện mình bỏ. Mình thấy là tại vì những cái điều đó, đó nó không hợp với con người của mình, cho nên mình bỏ để cho tâm hồn thanh tịnh. Chứ không phải người ta xúi mình bỏ mà rồi trong bụng mình cứ tiếc, ngủ không được, ăn không ngon. Tại vì tôi lỡ vì cái thể diện cho nên tôi hứa với chị nhưng mà tôi thấy tôi tiếc lắm. Như vậy là cái buông bỏ đó không thanh tịnh. Chúng ta phải xả ly mọi việc nhưng mà với tâm hồn thanh tịnh, với sự tự nguyện. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể chắc chắn là mình vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu không như vậy thì chúng ta không thể nào thực hiện được những điều ước nguyện của chúng ta. Một khi mà chúng ta không thực hiện sự thành tâm tin tưởng thì dù chúng ta làm bao nhiêu việc phước thiện, dù cho chúng ta niệm bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta vẫn cứ không thể nào sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì mình làm mình còn kể, mình còn đòi hỏi người ta phải đối xử tốt với mình. Niệm Phật còn muốn người ta biết mình niệm một ngày bao nhiêu ngàn danh hiệu Phật. Cái đó là cầu danh, cái đó là chúng ta bám giữ vào chấp ngã của mình. Mà cái ngã của mình, nói thì không phải nói cho cái ngã nó ghét ghê lắm, đáng ghét vô cùng. Có nhiều khi chính vì cái bản ngã của mình mà mình nổi khùng lên bất tử rồi mình làm mất đi cái thân phận của mình. Một ông tổng thống, quý vị thấy ông đang nói đường hoàng vậy nhưng mà có một người nào đó chọc ông, tức của ông chửi tục tại giữa mọi người đó, quý vị coi cái tư cách của ông ra sao? Chắc chắn là không được rồi. Cho nên ngã của mình đó, nếu không khéo chúng ta bị cái ngã đó nó vùi chôn trong đám bùn của dục vọng. Vì cái ngã mà chúng ta không thể nào an vui được. Cũng vì cái ngã mà chúng ta luôn luôn cứ bám chặt vào những sự tham muốn, tài năng, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Chúng ta vẫn còn phân biệt những gì mình cho là phải hay là trái, đúng hay là sai. Những sự tham muốn này nó đưa chúng ta rơi vào ba cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đến một lúc nào đó quý vị sẽ hỏi rằng địa ngục ở đâu, ngạ quỷ ở đâu, súc sanh thì quý vị biết rồi. Nhưng mà bây giờ nói rằng cảnh địa ngục nào cho nó xa? Thực sự xa thì có xa, nhưng mà gần thì có gần. Khi nào mà quý vị ở trong nhà mà vợ chồng, anh em, chồng vợ, con cái mà gây lộn, đánh lộn, chửi bới với nhau trong nhà đó, thì đó là cảnh địa ngục nó xuất hiện. Có bao giờ quý vị gây lộn, chửi nhau, phang nhau cho bể trán u đầu rồi quý vị ăn cơm ngon không? Không ngon. Một phần là còn đang tức, một phần thì đau đầu, bể đầu u trán, ăn cơm không ngon rồi. Mà nếu có ăn á, tại vì đói quá rồi thì người á xách người tô, người ngồi góc, kể người trên, người ngồi dưới, người thì ngồi chỗ này, người ngồi chỗ nọ, rồi rốt cuộc mình thấy mặt nào mặt nấy giống như mới vừa đưa đám tang, vẫn cứ thấy đau khổ như thường. Còn ngạ quỷ, khi mà giận dữ nó lên rồi đó, quý vị thấy đó, mặt nào mặt nấy tái mét. Khi mà bực lên rồi đó, mặt á, thì là đỏ, môi thì tím. Đó là cảnh giới ngạ quỷ nó xuất hiện chứ gì nữa. Là cái cảnh giới ngạ quỷ ngay trong cuộc sống của mình, trong gia đình của mình. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta vẫn chấp thủ như vậy, thì dù Đức Phật A Di Đà cùng với chư vị Bồ Tát đến mà đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng không đi được. Quý vị biết tại sao mà không đi nổi không? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chỉ cho những vị nghiệp đã hết, tâm tình đã thanh tịnh. Bây giờ mình mới vừa chửi chí chóe đó, lên không nổi. Đức Phật và chư Thánh chúng có thương tình thầm cái dây xuống để mà kéo mình lên, nửa chừng cái nghiệp mình nặng quá, đứt dây nó cũng rớt xuống lại. Rồi thì rốt cuộc mình cũng không lên được. Nhưng mà nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cũng rất là dễ. Giữ cho tâm thanh tịnh. Mà theo ở trong Kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy, nếu chúng ta thành tâm tinh tấn tùng niệm từ một ngày tới bảy ngày, chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Quý vị thấy dễ không? Dễ quá, xin vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, pháp môn tịnh độ dễ thực hành như vậy, nhưng mà có một vấn đề ở đây là chúng ta có muốn thực sự sanh về cõi Tây Phương tịnh độ hay không mà thôi. Như chúng ta đã biết, tâm lý của con người nhiều khi khó mà đoán trước được những cái gì mà chúng ta mong muốn. Bởi vì quả thật, khi tu là ai cũng muốn có một cái cuộc sống an lạc và hạnh phúc và sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu bây giờ đó, ở lối vào chánh điện chùa Dược Sư mà thầy cho treo một cái tấm bảng đề: những ai mà tụng niệm trong 3 ngày sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy không có ai dám vào chánh điện nữa. Quý vị biết tại sao không? Tại vì họ sợ rằng là mình á sẽ chết sau khi 3 ngày mà mình tụng niệm. Có phải không? Tại vì nói rằng là trong 3 ngày tụng kinh niệm Phật, hành trì cho nó tới bờ tới bến sẽ được sanh về Tây Phương tịnh độ mà. Trong khi đó mình còn yếu đời quá mà mình tụng 3 ngày là mình chết liền á, thì như vậy là không ai dám tụng kinh đâu á. Không ai dám vào chánh điện. Kính thưa đại chúng, tâm lý chung chúng ta thấy rất ít có ai trong chúng ta sẵn sàng rời bỏ thế gian này. Và đây là nguyên nhân chính yếu làm cho chúng ta không thể vãng sanh về Tây Phương tịnh độ được. Đây là câu chuyện thật xin chia sẻ đến đại chúng. Có một đạo hữu đến gặp thầy. Ông ta hỏi rằng là: dạ thưa thầy, con tu cũng lâu năm rồi, con bố thí, con cũng dường cho các thầy cũng nhiều rồi, nhưng mà có một câu hỏi là con tu bao lâu mới đạt được Niết Bàn? Thầy nói là: ồ, cái đó còn lâu lắm. Ông đạo hữu nghe nói như vậy, ông buồn lắm, ông chán nản, ông nói: nếu mà tu như vậy thì khổ quá, hơi sức nào mà tu hoài. Tu là người ta muốn có Niết Bàn liền, mà thầy nói lâu quá như vậy thì thôi tu khổ quá. Thấy ông buồn phiền, ông chán nản, thầy nói thêm: nói thôi được rồi, thầy cũng có một cái pháp môn này á, tu là được Niết Bàn ngay. Bây giờ thôi đạo hữu cứ ở đây rồi thầy sẽ truyền cho cái pháp đó. Khi mà nghe thầy nói như vậy, ông đạo hữu ông sợ quá, ông bối rối, ông thưa: bạch thầy, chưa được, tại vì con còn mới mua cái nhà đẹp lắm, gia đình của con cần cái bàn tay săn sóc của con. Hơn nữa là con mới có mấy đứa cháu nội cháu ngoại, nó dễ thương quá. Thôi thầy để cho con quản lại để thu xếp chuyện nhà, để khi nào mà sẵn sàng rồi đó thì thầy truyền cho con cái pháp đó để cho con về nước bạn. Kính thưa đại chúng, theo kiểu nghĩa của ông đại hữu đó, nó niết bàn là chết ngay tại chỗ. Cho nên nói tới niết bàn là ông sợ, mà nói tới niết bàn là ông nghĩ là phải như thế nào mới đạt được niết bàn. Thành ra vì vậy nói là có pháp có được niết bàn ngay á, là ông sợ, ông tưởng đâu là thầy mà truyền cái pháp đó rồi, ông học liền rồi là ông chết ngay. Cho nên ông nói thôi để quản lại. Phần lớn người tu của chúng ta ai cũng nói, ai cũng biết và ai cũng mong muốn đạt đến cái mục đích giác ngộ và giải thoát, là viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cứ cố tình trì hoãn. Về Tây Phương Cực Lạc được, có được niết bàn, nhưng mà chúng ta chưa muốn về. Chúng ta có đủ lý do chính đáng, những lý do trì hoãn cực kỳ là tinh vi. Nào là hạnh nguyện, nào là tại vì gia đình cần mình, nào là cứu nhân độ thế, cho nên mình chưa vô niết bàn được. Nghe chúng sanh viện những cái lý do như vậy, chắc có lẽ là chư Bồ Tát, chư Phật cũng phải cười. Cười tại vì mấy đứa này nó xạo với mình quá. Mình dạy như vậy nó cứ gạt mình hoài, thì phải cười thôi chứ làm sao. Tội nghiệp cho chúng sanh cứ mê mồi, cứ tưởng giác ngộ lại giải thoát là không còn có gì, cho nên chúng ta đó không muốn tiến tới nữa. Tình trạng này nó giống như chúng ta đứng trên đầu sào 100 trượng, chúng ta không dám nhảy bước cuối cùng. Mà ở đó chúng ta thấy người xưa nhắc nhở cho chúng ta rằng bắt trượng can đầu tu tiến bộ. Nghĩa là khi đến cuối cùng của đầu sào 100 trượng, đối với người thế gian đó là ngõ cụt. Nhưng mà đối với người học đạo chúng ta thì vẫn còn có quãng hư không. Cho nên chúng ta phải tiếp tục bước, đừng có chần chờ. Và chính lúc đó là thập phương thế giới hiện toàn chân. Nghĩa là mười phương thế giới lúc đó đều hiện hiện rõ ràng một mối chân như. Chúng ta chỉ vì chúng ta phân biệt cái đầu sào với hư không, cho nên chúng ta thấy tới đầu sào là chúng ta nghĩ là bỏ cuộc, chúng ta không dám bước. Nhưng mà đối với một người đã nhìn thấy tánh chân như của mọi sự mọi vật thì không có hư không mà cũng không có đầu sào. Ở đó tất cả đều là lối đi của chúng ta rộng thênh thang, cho nên chúng ta không bị sự giới hạn. Và đó chính là mối toàn chân nó hiện ra ngay từ đó. Chúng ta là người thực hành pháp môn nhị lực, chúng ta phải có một lập trường dứt khoát, là chúng ta dứt bỏ trần duyên để rồi gom tâm về một mối, để chúng ta thành tựu cái bước tiến cuối cùng này. Nó giống như công phu tu hành của chúng ta, nó phải gom góp nhiều năm nhiều tháng mới có công đức. Nhưng mà chỉ một phút sân hận là chúng ta phá hủy cả. Cho nên nói rằng là một đám lửa sân chảy cả rừng công đức là vậy. Thì nếu có lúc chúng ta biết một đám lửa sân cháy cả rừng công đức, thì chỉ có một bước tiến nhỏ chúng ta bước tới chỗ đạo quả giác ngộ, chúng ta phải nên hy sinh đi cho nó rồi. Còn thương tiếc chi mấy cái đứa cháu ngoại cháu nội dễ thương đó, mình không dám dứt ra. Rồi rốt cuộc là mình bị dính hoài. Phải có một lập trường dứt khoát, dứt bỏ trần duyên để gom tâm về một mối để thành tựu. Do vậy mà trong kinh Đức Phật nói rằng chúng ta phải có một sự hành trì tinh cần. Đơn giản nhất là chúng ta chuyên lòng niệm Phật, để chúng ta đạt tới trạng thái nhất tâm bất loạn, đó chính là bắt trường căn đầu tu tiến bộ. Kính thưa đại chúng, nói về nhất tâm bất loạn, xin được gợi ý và giới thiệu đến đại chúng có ba cấp khác nhau. Lúc vãng sanh chúng ta có thể ở vào một trong ba cấp này. Thứ nhất, nếu chúng ta đạt được cấp cao nhất thì chúng ta sẽ có một khả năng tự quyết định là lúc nào chúng ta vãng sanh về tịnh độ. Và lúc đó chúng ta sẽ ra đi trong khi thể xác của chúng ta không có bệnh tật, và chúng ta có thể ra đi trong lúc chúng ta đứng, nằm hay ngồi, tùy theo ý nguyện của chúng ta. Thứ hai, nếu mà chúng ta đạt được mức trung bình, chúng ta sẽ biết trước mấy tháng chúng ta sẽ qua đời, đi tới cõi tịnh và cũng có thể rời bỏ thế gian này trong tư thế đứng hay ngồi. Điều đó quý vị thấy tại sao có những người họ nói trước ngày giờ người ta ra đi. Và ở cấp thấp nhất chúng ta biết trước mấy ngày cái chết của chúng ta, nhưng mà rất có thể xác thân của chúng ta bệnh. Thành ra vì vậy quý vị đừng có lạ là tại sao có người á nói rằng họ vãng sanh, họ biết trước ngày giờ ngày chết mà họ vẫn còn bệnh. Đó là tùy theo nguyện và niệm của chúng ta. Đối với những ai mà hành trì pháp môn nhị lực, đương nhiên là tùy theo cỡ nguyện, tùy theo cái mong muốn của mình. Và ai cũng có thể đạt được những cấp thành tựu này. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có sẵn lòng tu tập hay không thôi. Đã có nhiều người vãng sanh về tới phương tịnh độ sau một thời gian tu tập pháp môn nhị lực, tức là chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Tuy nhiên theo ở trong kinh có nói như thế này: khi đó chúng ta đạt được trạng thái thanh tịnh, có thể vãng sanh tịnh độ và có thể tự quyết định vãng sanh hay là chúng ta ở lại cõi đời này. Kính thưa đại chúng, đa số những người có thể vãng sanh sớm là tại vì những người đó không muốn ở lâu trên thế gian này. Tại vì họ thấy cuộc đời đau khổ, cho nên họ không muốn chịu khổ thêm. Những người quyết định ở lại cõi ta bà là tại vì hành nguyện của họ muốn hướng dẫn những người khác cùng tu đạo giác ngộ như mình. Nhưng mà nếu chúng ta không có một người nào đó có liên hệ nhân duyên với mình, thì chúng ta cũng không có cái lý do để mà chúng ta ở lại cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, nói thì nói như vậy, nhưng mà thực ra đối với người tu chúng ta là luôn luôn có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh ở cõi đời này. Bởi vì lời nguyện thứ nhất của chư Bồ Tát, chư Phật là cứu độ tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta học theo nguyện và hạnh của các ngài thì chúng ta cũng cứu độ tất cả chúng sanh. Thì như vậy không có lý do nào mà nói rằng chúng ta không có nhân duyên với chúng sanh ở cõi đời này. Dù cho là lạ hay là quen, chúng ta vẫn có một nhân duyên lớn đối với chúng sanh ở cõi đời này. Vì vậy chúng ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi một người nào cả, dù người đó ở trong quá khứ đã làm hại, đã phỉ báng, đã bôi nhọ chúng ta. Chúng ta vẫn cứ coi đó là người thân của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chỉ khi nào chúng ta thấu chân lý thì chúng ta mới xả ly tất cả. Khi nào mà trong đạo tràng của chúng ta thanh tịnh, không có người này buồn phiền người kia, không có kẻ nọ bất mãn người nọ, Hiện tại chúng ta vẫn còn những chướng ngại là do không có tuệ giác. Chúng ta chưa xả ly mà vẫn còn một chấp thủ gì đó. Vì cái sự chấp thủ này cho nên chúng ta vẫn còn kẹt trong tình lý. Có khi chúng ta công kích ra mặt, có khi chúng ta ngấm ngầm. Và trong đó chúng ta vẫn thấy có một sự phân biệt. Cái mong mỏi trong một đạo tràng tu học là chúng ta không có một sự ngấm ngầm, chia rẽ và cái sự phân biệt. Chúng ta cần phải biết rằng nếu không thoát khỏi sanh tử luân hồi do vì chúng ta còn phân biệt phiền muộn, thì cơ hội chúng ta sẽ sanh vào ba cõi thấp, đó là địa ngục, quỷ đói và súc sanh không phải là không có. Bởi vì do si mê mà chúng ta tái sinh trong loài thú, do tham dục mà chúng ta sinh vào cảnh giới của ngạ quỷ, và do sân hận làm chúng ta sẽ rớt xuống địa ngục. Như vậy nếu mà chúng ta thấy mình còn si mê ù lì quá, không biết là mình là con heo, là con bò, hay là con dê, con ngựa gì đây, nghĩ như vậy là mình phải sợ, phải không? Nhưng mà cách sợ hơn hết á, nếu mà rủi mà sanh vô con gà, gà kiểu nông nghiệp mà tại xứ Mỹ này nó cho đẻ một ngày 3 lần là mau chết lắm. Có nhiều người đã ngán đã thưa với thầy, dạ thưa thầy, con bây giờ chỉ có cái duy nhất là ráng mà tu thôi, chứ không thôi để mai kia mốt nọ mà lỡ nó sanh vô loài thú mà nó đầu thai làm cái con gà mà gà trống á thì còn đỡ, chứ còn gà mái á là thôi con thấy đau khổ lắm. Một ngày mình bắt mình để tới 3 lần như vậy là chết chắc rồi. Cho nên là sợ lắm, sợ không muốn sanh vô con gà. Sanh vô loài thú là do vì si mê. Sanh vô loài ngạ quỷ là do chúng ta tham lam nhiều. Rớt xuống địa ngục là do cái gì chúng ta cũng giận hết. Cho nên từ đây về sau á, quý vị đừng có a mà giận nha. Giận mà đỏ mặt lên rồi đó, coi chừng á, mặt mình giống mặt quỷ sứ ngay. Giờ vô gương là thấy mặt mình sợ liền. Nếu chúng ta tạo đủ thiện nghiệp, chúng ta cũng có thể sanh lên cõi trời. Cõi trời cao nhất đó là phi tưởng, phi tưởng xứ. Những chúng sanh ở cõi này có thể thọ 80.000 đại kiếp. Quý vị thấy 80.000 đại kiếp nhiều lắm. Tại vì một kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Mà bây giờ á, chúng sanh ở cõi này sống tới 80.000 đại kiếp thì già đó, già là khú đế luôn đó, sống lâu lắm, không phải giỡn đâu. Nhưng mà hết phước vẫn có thể rơi xuống địa ngục cũng trong vô số đại kiếp, không thể nào tiếp tục tu nữa. Cho nên phước hưởng thì cũng hưởng dữ lắm, mà thất niệm hết phước rồi là địa ngục đang chờ chắc. So với 80.000 đại kiếp thì thời gian sống ở trong địa ngục đó nó dài không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nếu so với thời gian ở những cõi khác thì nó giống như một tia chớp, một giọt sương. Giống như cảnh giới của chư Phật. Đối với cảnh giới ở cõi trời trong 80.000 đại kiếp là dài, nhưng mà đối với cảnh giới của chư Phật chỉ chừng bằng khải móng tay thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta tu học, một là chúng ta sanh trở lại cõi đời này để chúng ta làm người, để chúng ta tiếp tục tu thêm. Nếu chưa đủ phước duyên để sanh về các cảnh giới của chư Phật, còn nếu bằng không phải phát nguyện cho nó giống mãn, sanh về cảnh giới của chư Phật, đừng để rớt vô cuộc sống con gà, con dê, con heo, bị người ta cắt cổ, nhổ lông, thọc huyết, đau khổ. Kính thưa đại chúng, luân hồi sanh tử là vấn đề quan trọng ở trước mắt mà chúng ta không biết tới. Do vậy, mặc dù chư Bồ Tát, chư Phật cũng đã hết lòng dạy bảo mà chúng ta cũng không nghe, không tin, không chấp nhận. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ mãi đau khổ phiền muộn. Những ai mà tỉnh thức, hy vọng một ngày nào đó, những người chưa tỉnh thức sẽ tỉnh thức bất ngờ. Những người chưa tỉnh thức sẽ có cơ hội tỉnh thức. Có thể nói rằng những người nào khi nghe một bài thuyết pháp xong có thể giác ngộ, người đó là cái người có thượng căn thượng trí. Phải nói rằng người đó là một vị Phật hay là một vị Bồ Tát tái sinh chứ không phải người thường. Đa số chúng ta cần phải nghe thuyết pháp và thực hành tu tập mỗi ngày. Thành ra vì vậy, khi nghe giáo lý, chúng ta phải coi đó là món ăn cần thiết. Phải suy ngẫm về giáo lý mà mình vừa nghe và phải thực hành đúng theo giáo lý, chúng ta sẽ có thể thành tựu được. Còn nếu bằng nghe cái lỗ tai này nó chui qua lỗ tai kia rồi rốt cuộc chúng ta cứ nghe thì nghe đó mà không có lợi ích gì cả, giống như nước chảy lá môn, không dính lại giọt nước nào hết. Trong tâm tư của chúng ta cũng vậy. Nghe pháp mà chúng ta không giữ trong tâm tư, không có suy gẫm, thì muôn đời chúng ta nghe hoài mà chúng ta không có kết quả. Giống như bệnh nhân bác sĩ đưa thuốc mà không lành bệnh là tại vì có uống đâu mà lành. Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống hiện tại, khó có thể tìm được một vị thầy luôn luôn giảng dạy giáo lý cho chúng ta trong suốt 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nghe pháp trong một cuốn băng video hay là một cuốn băng ghi âm mỗi ngày như vậy, nhiều lần. Đừng nghe nhiều cuốn khác nhau. Tại vì nếu mà mình nghe nhiều, mình có nghe, có nhiều người nghe pháp nhưng mà để ru ngủ thôi. Ngày nào mà không có tiếng thuyết pháp của các thầy thì ngày đó ngủ không được. Nhưng mà đấy, khi hỏi các thầy nói cái gì, cứ nghe băng rồi biết. Người ta hỏi mình đã nghe gì mà biểu người ta cứ nghe băng rồi biết thì cũng như không thôi. Cho nên nghe cái kiểu này cũng không có lợi. Kính thưa đại chúng, điều này chúng tôi cũng khuyến khích đại chúng rằng nghe nhiều tốt, nhưng mà với điều kiện chúng ta nghe rồi chúng ta thu nhận những lời mà quý thầy nói để mà thực hành. Còn nếu mà chúng ta thu nhận không kịp, cứ nghe một cuốn cho đến khi nào nhừng nhuyễn thì thôi, rồi chúng ta sang qua vấn đề khác. Hơn nữa ở đây cũng xin được lưu ý với đại chúng, đừng nghĩ là thầy Đồng Trung khó, nhưng mà xin được khuyến khích là đừng chạy rong nhiều quá. Chúng ta chạy chỗ này, mai chỗ kia, mốt chỗ nọ, nó giống như con thoi rồi rốt cuộc chỉ làm cho tâm trí của chúng ta xao động bất an. Nếu mà ở nơi đó chúng ta có một đạo tràng thanh tịnh tu tập và một số đạo bạn thân thương cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu học, thì chúng ta phải nên giữ gìn cho cẩn thận và ráng tu tập cho đến nơi đến chốn. Đừng rong nhiều quá, đến một lúc nào đã mất rồi chúng ta không tìm lại được. Quý vị biết rằng là thời gian qua không bao giờ trở lại. Những gì trong cuộc đời của chúng ta có những kỷ niệm vui buồn, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời không thể nào là chúng ta không có. Nhưng mà đó là những kỷ niệm vui buồn của thế gian, không cần thiết lắm. Đối với sự nghiệp tu học của chúng ta, trong đó một cơ hội tu học của chúng ta đã trôi qua, hay là một cơ hội chúng ta có thể nắm lấy những điều kiện tinh yếu trong vấn đề tu học của chúng ta mà chúng ta bỏ trôi qua rồi sẽ không bao giờ gặp lại. Cho nên nếu trong tầm tay của mình hạnh phúc đó, nếu chúng ta giữ được, chúng ta nên giữ, đừng chạy, đừng tìm cầu hạnh phúc ở một chân trời nào khác. Do vậy chúng ta phải gìn giữ để sự tu học của chúng ta có tiến bộ. Sau khi nghe pháp, thực sự hiểu giáo lý và chúng ta có thể ứng dụng giáo lý trong đời sống hàng ngày của chúng ta một cách trọn vẹn. Nếu tìm hiểu đúng và tu tập đúng theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ biết cách thoát khỏi luân hồi, vượt qua sanh tử. Cách an toàn nhất để mà chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi là chúng ta tìm sự vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nói tóm lại, luật nhân quả nó cũng rất là kiên cố. Ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát cũng không thể thay đổi luật nhân quả cho chúng ta được. Tính tham sân si và kiêu ngạo của mỗi con người có hậu quả là những tai họa, và những tai họa này đã và đang gia tăng và hết sức nghiêm trọng. Mọi sự, mọi vật, mọi hiện tượng đều do tâm của chúng ta tạo ra. Vì vậy nếu chúng ta đã gây ra nguyên nhân của tai họa và đang tiến gần tới sự hủy diệt đời sống của chính bản thân mình và đời sống của nhân loại, thì chúng ta cũng có thể tạo ra một nguyên nhân khác lớn hơn, có khả năng giảm thiểu hoặc có thể ngăn chặn được những tai họa do chính chúng ta đã tạo. Chúng ta phải thay thế những ý nghĩ ích kỷ bằng ý nghĩ lợi tha và bằng sự ước muốn là thực hành theo tâm nguyện của chư Bồ Tát cũng như chư Phật. Chúng ta mượn tâm của chư Bồ Tát, chư Phật để làm tâm của chúng ta. Đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng ta phải mạnh dạn bỏ đi tính kiêu ngạo, sự tham muốn danh lợi. Chúng ta phải loại bỏ tham vọng kiểm soát người khác để cho tâm trí của chúng ta được thanh tịnh, loại bỏ cái tánh hẹp hòi ích kỷ và những thành kiến lệch lạc. Do vậy mà chúng ta không phê phán và chúng ta không buộc tội người khác. Chúng ta phải chấm dứt nói chuyện thị phi, tại vì thị phi nhiều, mỏi miệng, mệt đầu mà lại tạo thêm nghiệp thân, miệng và ý. Do vậy nếu mà những ai đã lỡ nói được thoại nhiều, bữa nay đừng có phiền thầy Đồng Trung, nhưng mà thầy Đồng Trung khuyến khích là bỏ được cứ bỏ, mình chỉ thông tin cần thiết thôi, đừng có cầm điện thoại hàng giờ nói chuyện thị phi. Chuyện thị phi là cái chuyện có mà mình nói không, không mà mình nói có thì gọi là thị phi. Mình nói một hồi rồi nó tạo cái nghiệp ác lúc nào mà mình không hay. Do vậy mà chúng ta phải từ bỏ sự suy nghĩ về những người mắc nợ mình và về những người mà mình mắc nợ. Chúng ta phải xả ly hết tất cả. Khen cũng được, chê cũng được. Chỉ bằng cách buông bỏ như vậy thì tâm trí của chúng ta mới có thể trở lại trạng thái thanh tịnh và an tĩnh. Chỉ bằng cách này, tâm chúng ta mới lắng yên, chúng ta mới có khuôn mặt hiền hòa và tịnh lạc, và chúng ta có thể đạt được trí huệ để sống hòa hợp với mọi người cũng như mọi vật. Kính thưa đại chúng, Nếu nói như vậy, trong thời gian qua, chúng ta chưa có một niềm an lạc, chưa có một khuôn mặt hiền hòa dễ thương. Sau khi nghe thời pháp hôm nay, quý vị về nhà, soi gương, ngắm tới, ngắm lui, đi qua, đi lại, coi thử cái khuôn mặt của mình có đẹp hay không. Và chúng ta phải chọn cho mình một nụ cười, chúng ta phải chọn cho mình một khuôn mặt cho nên dễ thương. Khi mà gặp người thân của mình, làm sao cho người thân của mình có một nụ cười là mình đã thành công. Quý vị làm được không? Ráng tập. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chúng ta phải tập. Bởi vì nếu cũng là nụ cười, nhưng mà nếu chúng ta không tập nụ cười, cười nhiều khi người ta thấy ghét, người ta sợ. Cho nên chúng ta phải tập nụ cười, tập cho mình có một khuôn mặt. Ca sĩ mà hát hay không phải tự nhiên hay, phải tập mỗi ngày nó mới hay. Cho nên mặt mình mà dễ thương á, mình cũng phải tập mỗi ngày nữa. Chứ đừng nói rằng là mặt tôi cha để, mẹ để tôi nó đã vậy rồi thì làm sao mà tôi có cái khuôn mặt khác được. Vậy chứ mình tu để làm gì? Mình tu là để mình sửa, mình chọn cho mình một cuộc sống, chọn cho mình một khuôn mặt, một cái nụ cười. Nếu mà ai mà lỡ có một cái nụ cười, lúc nói á, thì cái môi á, nó thẳng góc với cái lỗ mũi, nhưng mà khi cười rồi đó, nó song song với cái lỗ mũi, thì nên bỏ ngay. Tại vì cái nụ cười này là nụ cười không có cảm tình. Chúng ta tập, tập thì chắc chắn sẽ được. Chỉ bằng cách này thì tâm của chúng ta mới yên lắng, mới hiền hòa, và chúng ta mới tạo được niềm vui cho người khác. Chỉ với tâm hiền hòa và an lạc thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề lớn ở trong gia đình. Đó là chồng ăn hiếp vợ, vợ chửi chồng, con cái hỗn với cha mẹ, mà cha mẹ bạc đãi với con cái. Đó là những cái vấn đề lớn mà thực sự trong xã hội ngày nay cũng đau đầu về cái chuyện này. Khi mà chúng ta làm được như vậy, với cái tấm lòng từ bi của chúng ta có thể mang lại lợi ích vô lượng cho người khác. Đây là cách tốt nhất và là cách duy trì để mang lại hòa bình thực sự. Trước nhất là trong đơn vị gia đình chúng ta, kế đó là cộng đồng, cho xã hội và cho cả thế giới. Chúng ta sẽ không sống riêng lẻ một mình, mà chúng ta sống là để làm lợi ích cho hết thảy tất cả mọi người, trong đó có những người thân thương của mình. Vì thế muốn cho những điều ước nguyện của chúng ta không bị phai mờ với thời gian và sớm được thành tựu, thì chúng ta phải luôn luôn tưởng niệm phiền não vô biên nguyện dứt trừ, pháp môn tu học hãy còn giữ, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến đạo Phật cùng nhau chứng trì như. Kính thưa đại chúng, bài pháp những điều ước nguyện hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều cao trọn thành Phật Đạo.